Đây Paris RFI từ nước quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 11 2014. Tại Hồng Kông, cảnh sát lại cố giải tỏa một địa điểm bị phong trào biểu tình chiếm giữ. Các lãnh đạo chính trị Miến Điện bàn về sửa đổi hiến pháp. Tại Hoa Kỳ, biểu tình phản đối ở nhiều nơi sau khi viên cảnh sát được tráng án trong vụ Ferguson. Mỹ có kế hoạch triển khai xe tăng ở Đông Âu. Châu Âu công bố kế hoạch chấn hưng kinh tế 315 tỷ euro. Mỗi ngày một sự kiện, Ukraine gia nhập NATO, con đường dài đầy chông gai. Kính thưa quý vị, tại Hồng Kông, cảnh sát lại cố giải tỏa một địa điểm bị phong trào biểu tình chiếm giữ. Bước sang ngày thứ 60, phong trào bất phục tùng dân sự và đòi cải cách dân chủ tại Hồng Kông vẫn còn chiếm giữ 3 địa điểm. Hôm nay, cảnh sát và nhân viên thi hành án lại cố giải tỏa thêm một địa điểm nữa nhưng vấp phải sự kháng cự của những người biểu tình. Từ Hồng Kông, thông tin viên của đài RFI Florence de Chanzy tường trình.
Sans ces arrestations pour la seule journée de mardi et pourtant sur le terrain, les huissiers sont loin d'avoir réussi leur mission.
Chỉ riêng trong ngày hôm nay đã có 116 người bị bắt giữ. Thế nhưng, trên thực địa, các nhân viên thi hành án vẫn không thể hoàn tất được nhiệm vụ của mình. Họ cố gắng thực hiện hai mệnh lệnh của tòa án tối cao sau khi có đơn kiện của một công ty xe taxi và một công ty xe khách loại nhỏ yêu cầu tư pháp cho giải tỏa một phần khu phố và một ngã tư. Tình hình tối qua căng thẳng. Cảnh sát đã nhiều lần dùng hơi cay để giải tán người biểu tình. Đa số những người biểu tình bị giải tán theo hai lệnh của tư pháp lại chuyển sang chiếm giữ một khu phố bên cạnh nơi đã được giải tỏa từ tháng trước. Hôm nay, những người chống lại phong trào biểu tình chiếm giữ đường phố được gọi là những người yêu nước vì trung thành với Bắc Kinh. Đầu đội mũ đỏ, mặc áo t-shirt, in dòng chữ Tôi yêu Hồng Kông, có hình một trái tim màu đỏ rất to trên ngực, đã hỗ trợ các nhân viên thi hành án gỡ bỏ các hàng rào do người biểu tình mới lập ra. Hoàng Chi Phong, người trẻ nhất và kiên quyết nhất trong số các nhà lãnh đạo, mong phong trào biểu tình kêu gọi mọi người tiếp tục chiếm giữ đường phố. Hôm nay, anh đã bị bắt cùng với Sầm Ngao Huy, lãnh đạo số 2 của Liên đoàn Sinh viên. Kể từ khi bắt đầu ngày 28 tháng 9, phong trào biểu tình không đạt được một sự nhượng bộ nào của chính quyền.
France de Changi, Hong Kong, RFI.
Còn tại Trung Quốc, 4 ngày sau phiên xử phúc thẩm với phán quyết tù chung thân đối với ông Ilam Tohti, một trí thức nổi tiếng người Duy Ngô Nhĩ. Ngày hôm qua, 7 sinh viên của vị giáo sư này đã bị đưa ra xét xử bí mật tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, cũng với tội danh ly khai.
Tờ Toàn cầu Thời báo của Trung Quốc cho biết 6 sinh viên trong số họ là người Duy Ngô Nhĩ, người thứ 7 thuộc một dân tộc thiểu số khác. Các sinh viên nói trên đã giúp ông Ilham Tohti duy trì một trang mạng song ngữ Hán Duy Ngô Nhĩ nhằm khuyến khích các giao lưu giữa hai dân tộc, người Hán dân tộc đa số với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ. 7 sinh viên bị chính quyền cáo buộc kích động, hận thù sắc tộc và cổ vũ cho nền độc lập của khu Tân Cương. Tòa án Urumqi từ chối trả lời các câu hỏi của AFP ngày hôm nay. Thời điểm tòa ra phán quyết cũng không được xác định rõ. Vẫn theo Hoàn cầu Thời báo, 7 sinh viên này có thể bị kết án từ 7 năm đến 15 năm tù.
Trong khu vực Đông Nam Á, Quốc hội Miến Điện vừa thông qua một đề nghị mở đường cho các cuộc thảo luận giữa các lãnh đạo chính trị nước này về việc sửa đổi hiến pháp. Một điều khoản trong hiến pháp hiện hành cản trở nhà đối lập Aung San Suu Kyi trở thành tổng thống.
Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng đối lập chính ở Miến Điện đã thu thập được 5 triệu chữ ký cho kiến nghị đòi giảm bớt quyền lực của phe quân sự trong Quốc hội, trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống vào năm 2015. Hiện giờ phe quân đội nắm giữ 1/4 số ghế ở Quốc hội và có quyền phủ quyết mọi sửa đổi hiến pháp. Nhưng đề nghị vừa được Quốc hội Miến Điện thông qua ngày hôm nay lại do đảng cầm quyền, tức là đảng Thống nhất, Đoàn kết và Phát triển, với nhiều đảng viên là các cựu sĩ quan đưa ra. Theo đề nghị nói trên, 6 lãnh đạo chính trị sẽ tham gia thảo luận về sửa đổi hiến pháp Miến Điện là nhà đối lập Aung San Suu Kyi, Tổng thống Thein Sein, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, Tổng tham mưu trưởng quân đội cùng với một thành viên của một trong những đảng đại diện cho các sắc tộc thiểu số ở Miến Điện. Tuy nhiên, ngày giờ thảo luận chưa được ấn định. Xin nhắc lại là hiến pháp hiện hành của Miến Điện cấm tranh cử tổng thống đối với mọi công dân nào có chồng hoặc con mang quốc tịch nước ngoài. Đó là trường hợp của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi vì người chồng quá cố của bà cũng như các con của bà mang quốc tịch Anh.
Còn tại Malaysia, quốc gia có đa số là dân Hồi giáo này chuẩn bị ra một luật chống khủng bố mới để đối phó với mối đe dọa an ninh từ tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Tin này vừa được Thủ tướng Najib Razak thông báo với Quốc hội Malaysia ngày hôm nay. Ông Razak nói là chính phủ của ông cũng sẽ siết chặt các luật hiện hành về an ninh vào lúc mà chính quyền Kuala Lumpur quan ngại trước việc những người Malaysia sau khi gia nhập hàng ngũ của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq trở về nước để cổ vũ cho Hồi giáo cực đoan. Thủ tướng Najib quan ngại rằng những chiến binh Malaysia với kinh nghiệm chiến trường Syria và Iraq khi trở về nước sẽ tiến hành những cuộc tấn công riêng lẻ. Ông Najib Razak đã ra thông báo tin trên khi trình bày với Quốc hội một sách trắng về nguy cơ khủng bố. Theo đó, đã có 39 người Malaysia tham gia thánh chiến ở Syria. 5 người trong số đó đã thiệt mạng. Tài liệu này cũng cho biết là ngày 13 tháng 11 vừa qua, nhà chức trách đã câu lưu 40 người Malaysia bị tình nghi có liên hệ với lực lượng nhà nước Hồi giáo. Và trong tháng 8, cảnh sát Malaysia thông báo đã phá vỡ một âm mưu khủng bố bằng bom nhắm vào các quán bar, vũ trường và một nhà máy bia, bắt giữ hơn 10 người. Vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đã kêu gọi hợp tác khu vực để ngăn chặn lực lượng thánh chiến Hồi giáo cắm rễ ở vùng Đông Nam Á.
Tại Hoa Kỳ, biểu tình phản đối xảy ra ở nhiều nơi sau khi viên cảnh sát được tráng án trong vụ Ferguson. Từ tối hôm thứ Hai, 24 tháng 11, biểu tình báo động đã nổ ra tại Ferguson, tiểu bang Missouri, sau khi tòa án tuyên bố tráng án đối với viên cảnh sát da trắng đã bắn chết một thanh niên da đen vào mùa hè vừa qua. Làn sóng bất bình của cộng đồng người da đen tại Ferguson đã lan rộng ra nhiều nơi trên đất Mỹ. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Pourté gửi về bài tường trình.
Le cri de colère de Ferguson a résonné à travers toute l'Amérique. Des manifestations ont eu lieu dans toutes les grandes villes, de New York à Los Angeles.
Nỗi tức giận từ Ferguson đã tạo ra cộng hưởng trên toàn đất Mỹ. Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở tất cả các thành phố lớn như New York, Los Angeles và cả Chicago, nơi mà Tổng thống Barack Obama đã có mặt. Ông đã lên án các hành động đập phá. Tổng thống Obama nói, đốt nhà, đốt xe hơi, đập phá tài sản, gây nguy hiểm cho mọi người. Không thể biện hộ cho các hành động này, vì đó là những hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nói là ông sẵn sàng làm việc với những ai mong muốn sử dụng các phương tiện mang tính xây dựng để tạo ra mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa cảnh sát và các cộng đồng thiểu số. Đây cũng chính là việc mà Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder sẽ chú trọng. Ông Holder tuyên bố, điều chúng ta thấy ở Ferguson không chỉ giới hạn ở Ferguson và Bộ Tư pháp quyết làm tất cả những gì có thể để giảm các mối căng thẳng này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình ABC, viên cảnh sát Darren Wilson cho biết, trong lúc cãi cọ xô xát với Michael Brown đang ngồi trong xe hơi, ông ta đã 2 lần nhắm bắn vào thanh niên da đen này, nhưng súng bị hóc. Viên cảnh sát này kể lại, lúc đó tôi tự nhủ là lần bóp cò thứ 3 thì súng phải nổ, nếu không thì tôi sẽ bị kết liễu. Anh ta sẽ cướp lấy súng của tôi và nếu điều này xảy ra thì tôi sẽ chết. Tôi bóp cò và súng đã nổ. Trong cuộc phỏng vấn, Darren Wilson khẳng định là vẫn hành xử đúng y như vậy, ngay cả khi Michael Brown là người da trắng.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Về thời sự châu Âu, quân đội Mỹ dự trù điều động khoảng 150 xe tăng và thiết giáp đến nhiều nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO, trong đó một phần sẽ nằm ở các nước Đông Âu để tham gia các cuộc tập trận chung.
Hôm qua, tướng Ben Hodge, người vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh lực lượng Mỹ ở châu Âu, hiện đang phục vụ ở Estonia, cho hãng tin AFP biết dự án nói trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch Atlantic Reserve nhằm trấn an các nước vùng Baltic cũng như Ba Lan, hiện đang rất lo ngại về những hành động của quân đội Nga, đặc biệt là ở Ukraine. Ngoài việc triển khai xe tăng và thiết giáp, các đơn vị bộ binh của Mỹ cũng sẽ thường xuyên được gửi đến các nước nói trên trong thời gian vài tháng để tham gia các cuộc tập trận chung. Sau khi tập trận xong, các binh sĩ Mỹ sẽ trở về nước nhưng để lại các thiết bị quân sự. Sắp tới đây, tướng Hodge sẽ đưa ra các khuyến cáo về việc lưu giữ các xe tăng và thiết giáp ở các nước Đông Âu thành viên khối NATO. Hiện giờ Hoa Kỳ có khoảng 29.000 binh lính trú đóng thường trực tại Đức, Ý và Bỉ, nhưng Washington đã tăng số quân triển khai tạm thời tại các nước trong khu vực nhằm răn đe Nga cũng như trấn an các nước đối tác trong khối NATO. sự kiện Nga sáp nhập vùng Crimea và yểm trợ cho phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine đã gây lo ngại cho các nước trước đây thuộc khối Xô Viết. Cho nên, theo tư lệnh lực lượng Mỹ ở châu Âu, việc Mỹ gửi quân đến nhiều nước NATO đã được đặc biệt hoan nghênh.
Liên quan đến tình hình Trung Đông, theo tổ chức Đại quan sát nhân quyền Syria, trong vụ oanh kích ngày hôm qua của quân đội Syria nhắm vào Raqqa, miền trung nước này, thì có ít nhất 95 người thiệt mạng, trong đó có rất nhiều thường dân.
Kể từ khi xuất hiện vào tháng 9 năm ngoái, tổ chức nhà nước Hồi giáo đã đánh chiếm Raqqa và biến nơi đây thành căn cứ địa tại Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, quân đội của chế độ Bashar al-Assad đã tiến hành hai đợt oanh kích vào khu vực công nghiệp ở Raqqa, có ít nhất 95 người thiệt mạng, trong số này có hơn 50 thường dân. Tuy nhiên, số thường dân thiệt mạng chưa thể kiểm chứng được một cách chính xác vì khu vực này do lực lượng thánh chiến kiểm soát. Trong những tuần qua, các mục tiêu của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Raqqa và vùng phụ cận cũng bị không quân của Liên minh quốc tế oanh kích.
Trong cuộc chiến chống khủng bố, chính phủ Pháp thông báo 6 chiến đấu cơ Mirage sẽ được điều động đến Jordani trong khuôn khổ chiến dịch oanh kích nhắm vào lực lượng nhà nước Hồi giáo ở Iraq.
Hôm nay, phát ngôn viên của chính phủ Pháp, ông Stéphane Le Foll, thông báo là 6 chiếc Mirage 2000D sẽ được đưa đến Jordani ngày mai nhằm tăng cường sự hiện diện của Pháp tại chiến trường chống lực lượng nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Cách đây một tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã loan báo việc triển khai 6 chiến đấu cơ Mirage ở Jordani, ngoài 9 chiếc chiến đấu cơ Rafale hiện đang đóng ở Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập để tham gia tiêu diệt lực lượng thánh chiến. Việc triển khai 6 chiến đấu cơ Mirage tại Jordani, nước láng giềng của Iraq, sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho Pháp trong các phi vụ yểm trợ cho quân đội quốc gia Iraq cũng như cho lực lượng người Kurdistan hiện đang chiến đấu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ngoài các chiến đấu cơ Mirage và Rafale tham gia chiến dịch của Pháp, còn có một máy bay tiếp liệu C-135, máy bay tuần tra biển Atlantis II và một khu trục hạm trang bị dàn súng phòng không Jean-Bart. Từ ngày 19 tháng 9 vừa qua, khoảng 700 quân nhân Pháp đã tham gia vào chiến dịch mang tên Shamal để yểm trợ quân đội quốc gia Iraq và lực lượng người Kurdistan ngăn chặn đà tiến của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Nhưng hiện giờ Paris không đưa bộ binh đến Iraq cũng như không tham gia oanh kích vào Syria như Hoa Kỳ và một số nước khác.
Trong lĩnh vực kinh tế, ngày hôm nay, tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Jean-Claude Juncker thông báo trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg các chi tiết của chương trình chấn hưng kinh tế đầy tham vọng của Liên hiệp châu Âu. Mục tiêu của chương trình là huy động được 315 tỷ euro trong vòng 3 năm để đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tạo công ăn việc làm.
Theo hãng thông tấn AFP, đầu tư toàn châu Âu vào quý 2 năm nay thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm 2007. Tức tương đương với khoảng 430 tỷ euro sụt giảm. Theo nhận định của giới chuyên gia, mức đầu tư thấp này đã hãm lại đà tăng trưởng kinh tế, hủy hoại khả năng cạnh tranh của châu Âu. Thực tế hiện nay là châu Âu có đủ vốn, nhưng vấn đề là tiền không đến được với các doanh nghiệp một cách đủ nhanh và hiệu quả. Kế hoạch Juncker sẽ dựa một phần trên ngân sách châu Âu và trên Ngân hàng Đầu tư châu Âu, cơ sở tài chính của Liên hiệp châu Âu. Một quỹ mới mang tên Quỹ Đầu tư Chiến lược châu Âu sẽ được thành lập để tài trợ cho các dự án có mức độ mạo hiểm cao hơn mức mà Ngân hàng Đầu tư châu Âu thường chấp nhận. Quỹ sẽ dự kiến có số vốn ban đầu là 21 tỷ euro từ hai nguồn, 5 tỷ từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu và 16 tỷ từ Ngân sách châu Âu. Bắt đầu từ 21 tỷ euro được dùng như tiền đặt cọc này, mục tiêu của quỹ là thu hút được nhiều đầu tư tư nhân. Ủy ban châu Âu dự kiến số tiền huy động được trong 3 năm sẽ gấp 15 lần, tức lên đến tổng cộng 315 tỷ euro. Tiền cho kế hoạch chấn hưng sẽ đặc biệt được dùng để tài trợ cho các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng chiến lược, bao gồm công nghệ số và năng lượng, giao thông, giáo dục, đào tạo nghề, nghiên cứu, cách tân, y tế công. Ủy ban châu Âu hy vọng kế hoạch này sẽ bổ sung từ 330 đến 410 tỷ euro vào tổng sản phẩm nội địa của Liên hiệp châu Âu và có khả năng tạo thêm từ 1 đến 1,3 triệu việc làm trong vòng 3 năm tới.
Trong lĩnh vực xã hội, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã thông qua một nghị quyết không mang tính chất ràng buộc về việc bảo vệ các liên lạc và thông tin liên quan đến đời tư. Nghị quyết cũng dự kiến khả năng người bị theo dõi bất hợp pháp khiếu nại để đòi được bồi thường.
Nghị quyết theo sáng kiến của Đức và Brazil được Ủy ban Nhân quyền nhất trí thông qua tái khẳng định quyền bí mật đời tư và yêu cầu tất cả các quốc gia tôn trọng và bảo vệ quyền này kể cả trong lĩnh vực thông tin kỹ thuật số. Văn bản nghị quyết thừa nhận những quan ngại về an ninh có thể biện minh cho việc chính quyền thu thập một số thông tin nhạy cảm với điều kiện họ phải tôn trọng đầy đủ các nhân quyền căn bản. Nghị quyết bảo vệ thông tin đời tư khuyến cáo thành lập các cơ chế quốc gia mang tính độc lập để giám sát khi có các dấu hiệu xâm phạm từ phía chính quyền. Nghị quyết cũng chỉ ra phần trách nhiệm của các doanh nghiệp tư nhân trong việc thu thập và sử dụng các thông tin về dữ liệu cá nhân, bởi một số thông tin về dữ liệu cá nhân, một khi được tập hợp lại, có thể cho biết về ứng xử, quan hệ xã hội, sở thích hay tính cách của một cá nhân. Nghị quyết của Ủy ban Nhân quyền nhấn mạnh chính phủ các nước cần có các biện pháp cần thiết để chấm dứt việc xâm phạm đời sống riêng tư. Dù không nhắc tên trực tiếp, Hoa Kỳ với các bê bối do cựu nhân viên tình báo Snowden phát giác gần đây nằm trong tầm ngắm của nghị quyết này. Theo các nguồn tin ngoại giao, các đàm phán về nghị quyết được 65 quốc gia đồng bảo trợ đã diễn ra kéo dài và khó khăn do các bất đồng của nhóm các nước chia sẻ lập trường với Hoa Kỳ như Úc, Anh Quốc, Canada, New Zealand. Nghị quyết của Ủy ban Nhân quyền sẽ được đưa ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng tới. Hồi năm ngoái, Đức và Brazil cũng đã trình ra Đại hội đồng một văn bản tương tự nhưng ít chi tiết hơn. Sáng kiến này được đưa ra tiếp theo các phát giác của Edward Snowden về các hoạt động tình báo điện tử của Hoa Kỳ nhắm vào nữ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại về việc 5 quốc gia nói trên dường như quan tâm đến việc bảo vệ các hoạt động theo dõi giám sát và trao đổi thông tin với nhau trong lĩnh vực này hơn là bảo vệ các quyền con người.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Ukraine gia nhập NATO, con đường dài đầy chông gai. Do sức ép đe dọa của Nga, chính quyền Kiev tỏ thái độ kiên quyết muốn đưa Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO. Thế nhưng để làm được việc này, Kiev phải thỏa mãn nhiều điều kiện như từ bỏ quy chế không liên kết, cải tổ và hiện đại hóa quân đội, trưng cầu dân ý. Theo giới phân tích, con đường gia nhập NATO của Ukraine còn dài, đầy chông gai và bấp bênh. Cách nay 10 năm, ông Petro Poroshenko đã từng khẳng định tiến trình Ukraine gia nhập NATO giống như ánh sáng cuối đường hầm. Ngày 24 tháng 11 vừa qua, trên cương vị Tổng thống, ông cam kết cho tổ chức trưng cầu dân ý về chủ đề này, một khi đã hội tụ đủ các điều kiện nhưng không cho biết các chi tiết cụ thể. Sau cuộc bầu cử lập pháp tháng 10 vừa qua, Liên minh Thân phương Tây cầm quyền tại Kiev đã coi việc gia nhập NATO như là một ưu tiên mới. Công việc đầu tiên phải làm là từ nay đến cuối năm sẽ sửa đổi hiến pháp, hủy bỏ quy chế không liên kết của Ukraine và tái thúc đẩy chính sách để gia nhập NATO. Dường như giới lãnh đạo chính trị Ukraine đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn của xã hội. Theo các cuộc thăm dò dư luận, trong bối cảnh xảy ra cuộc xung đột quân sự ở miền Đông, tỷ lệ người dân ủng hộ Ukraine vào NATO đã tăng vọt lên tới 51% trong tháng 11 này, thay vì chỉ có 20% trong tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, theo bà Alisa Lukwood, chuyên gia thuộc Trung tâm Tư vấn IHS Country Risk, có trụ sở tại London, Anh Quốc, được AFP trích dẫn, thì điều quan trọng cần ghi nhận là ông Poroshenko không gợi ý việc gia nhập NATO ngay trong thời gian tới. Ông nói đến trưng cầu dân ý vào khoảng năm 2020. Từ nay đến đó, rất nhiều việc có thể thay đổi. Không có gì bảo đảm là ông sẽ vẫn tại chức, và đó là một cách trì hoãn vấn đề, xem xét sau, đồng thời vẫn thừa nhận tầm quan trọng của việc gia nhập NATO trong công luận. Thực vậy, nếu chỉ có quyết tâm thì chưa đủ để có thể thực hiện nhiều cải cách sâu rộng, nếu như một ngày nào đó Ukraine muốn đáp ứng tất cả các điều kiện rất chặt chẽ của NATO. Chỉ riêng trong lĩnh vực quân sự, Ukraine phải có một quân đội hiện đại và hoàn toàn tương tác với quân đội của các nước thành viên khác trong NATO, trong lúc quân đội Ukraine hiện nay quá yếu kém, trang bị tồi tàn và rất tham nhũng. Ngoài những khó khăn này, Ukraine còn phải đối mặt với sự tức giận và phản đối quyết liệt của Nga. Trong những ngày qua, Moscow đã công khai nhắc nhở Kiev nên đứng ngoài mọi khối và vạch ra làn danh đỏ đối với phương Tây khi đòi phải có bảo đảm 100% là Ukraine không gia nhập NATO. Quả thực là Moscow coi việc Kiev vào NATO là một ác mộng và không ngừng tố cáo khối quân sự này xích lại gần biên giới Nga, bất chấp những lời hứa không đón tiếp thêm các thành viên là láng giềng của Nga được đưa ra trong thời kỳ khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Ngay từ năm 1994, Ukraine đã liên kết với NATO trong khuôn khổ quan hệ đối tác hòa bình. Sau đó, gia tăng trao đổi và đối thoại với khối này, nhưng đến tháng 6 năm 2010 thì từ bỏ hẳn dự án gia nhập NATO và khẳng định quy chế không liên kết. Ngoài cản trở của Nga, việc Ukraine gia nhập NATO cũng gây chia rẽ trong nội bộ khối này, giữa một bên là các nước thành viên lâu đời như Pháp, Đức lưỡng lự trong việc tiếp nhận Kiev, và bên kia là các thành viên mới như Ba Lan, Litva thì ủng hộ mạnh mẽ. Ngày 23 tháng 11 trên tạp chí Spiegel, Ngoại trưởng Đức tuyên bố ủng hộ Ukraine có quan hệ đối tác với NATO chứ không phải là thành viên. Trong khi đó, ông Anders Rasmussen hồi tháng 8 vừa qua khi còn giữ chức Tổng thư ký NATO thì nhắc lại là Ukraine có thể gia nhập khối này nếu muốn. Giới quan sát cho rằng, về mặt chiến lược, NATO không mặn mà với ý tưởng kết nạp các nước có tranh chấp lãnh thổ với Nga. Ví dụ, NATO đã từ bỏ các cuộc đàm phán về việc gia nhập của Georgia sau khi xảy ra một cuộc chiến tranh chớp nhoáng giữa Nga và nước này vào năm 2008. Ông Vasil Filipchuk thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Kiev nhắc lại, các thành viên NATO không có khả năng đạt được đồng thuận liên quan đến việc trừng phạt Nga. Do vậy, việc chấp nhận trong hàng ngũ liên minh một nước đang có xung đột quân sự với Nga, đó là phim khoa học giả tưởng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Thư Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội với chủ đề Cáp treo Sơn Đòn, mối nguy cho di sản thế giới Phong Nha, tạp chí do Thủy My phụ trách, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Triển lãm Khrushchev, con người thật của nhà cải cách. Đầu tháng 11 này tại Moscow vừa khai mạc triển lãm các kỷ vật của Nikita Sergeyevich Khrushchev, từng được mệnh danh là nhà cải cách, tác giả của tiến trình giải thể chế độ độc tài Stalin tại Liên Xô. Những kỷ vật của Khrushchev và các hiện vật liên quan soi rọi nhiều góc tối của lịch sử, một số hiện vật cho thấy một gương mặt khác của nhà cải cách. Trong số hơn 700 tài liệu và hiện vật mà một số được trưng bày lần đầu tiên cho công chúng có sắc lệnh tặng bán đảo Crimea cho nước Cộng hòa Ukraine vào năm 1954. Đây là sắc lệnh có chữ ký của lãnh đạo Liên Xô Khrushchev, vốn sinh ra tại miền đông Ukraine. Một trong các tài liệu xuất hiện sau đó ít ngày do một giới chức cao cấp của chính quyền Liên Xô ký giải thích lý do của việc tặng bán đảo này là vì Crimea và Ukraine là một chỉnh thể kinh tế, hai vùng lãnh thổ gần gũi về địa lý và có quan hệ kinh tế văn hóa mật thiết. 60 năm sau, cũng với lý do này, Moscow đã biện minh cho việc sáp nhập trở lại Crimea. Theo ông Andrei Sorokin, người phụ trách cuộc trưng bày nhân dịp 120 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Liên Xô, thì mục tiêu của hoạt động lần này là nhằm phá tan các huyền thoại bao phủ nhân vật lịch sử. Triển lãm Khrushchev cho thấy một gương mặt khác của người được coi là nhà cải cách. Người xem có thể đọc được một nhận xét của Khrushchev vào năm 1962 sau cuộc đàn áp đẫm máu phong trào phản đối của công nhân. Một báo cáo của cơ quan an ninh KGB xác nhận có 31 người chết trong cuộc đàn áp. Khrushchev chua thêm, đi cùng với sự tan băng là từ để chỉ chính sách cải cách những năm 1960, thì có nhiều cỏ dại mọc lên, mà cỏ dại thì phải trừ bỏ. Vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Tunisia vào ngày Chủ nhật vừa diễn ra, cuộc bầu cử tự do trực tiếp đầu tiên để chỉ định người đứng đầu đất nước của cử tri Tunisia được sự quan tâm rộng rãi từ các quốc gia dân chủ, cũng như nhiều cư dân sống dưới các chế độ độc tài đang mong muốn một thay đổi. Nhân dịp này, RFI có cuộc phỏng vấn nhà nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp, bà Khadija Mohsen Finan, giảng viên Đại học trường Paris 1, chuyên gia về khu vực Bắc Phi. Trước hết, bà Finan cho biết cảm tưởng.
Sự kiện này có thể là một nguồn hy vọng. Sự kiện này cho thấy rõ ràng là nền dân chủ không phải là không tương thích với văn hóa của khu vực này. Tại các nước Bắc Phi có một khát vọng sâu sắc hướng đến dân chủ hóa.
Trả lời câu hỏi của RFI, tiến trình dân chủ diễn ra rất khác nhau tại Tunisia, tại Ai Cập và Libya, các quốc gia vốn cùng nằm trong một vùng địa lý. Vậy tại sao lại có một sự khác biệt như vậy? Bà Khadija Mohsen Finan cho biết.
bởi sự chuyển hóa của mỗi nước diễn ra tùy theo chế độ chính trị của mình, theo chế độ kinh tế, theo các điều kiện trong nước và bên ngoài. Và mỗi nước chuyển biến theo tốc độ riêng của mình. Lịch sử chính trị của Tunisia không thể so sánh được với các nước láng giềng. Việc các nước cùng thuộc về một khu vực địa lý không mang lại cùng một số nền tảng mang tính quyết định. Nói một cách văn chương, Tunisia không phải là một ngẫu nhiên của lịch sử. Quốc gia này có một truyền thống chính trị lâu đời. Tunisia là nước đầu tiên trong khu vực có một công đoàn. Trước đó khá lâu, Tunisia đã có một hiến pháp vào năm 1861, cho dù hiến pháp này không còn tồn tại. Tunisia có nhiều thành tựu riêng, ví dụ như sau khi độc lập, Tổng thống Bourguiba đã chủ trương nâng cao vị thế của người phụ nữ và mang lại cho họ các quyền tự do hay chủ trương giáo dục phổ cập. Tất cả những yếu tố này chắc chắn tạo điều kiện thuận lợi cho bước tiến hướng về dân chủ. Điều đó không có nghĩa là các nước khác không có điều kiện đi được tới cái đích này và đi được đến nơi theo cách riêng của mình. Hiện tại, các diễn biến tại Tunisia được quan sát. Tôi hy vọng rằng sẽ có một thành công tại Tunisia và điều này sẽ tạo ra hiệu ứng vết dầu loang như đã từng xảy ra vào thời điểm cách mạng Hoa Lài năm 2011.
Cuối cùng, trước câu hỏi tại sao ứng cử viên Beji Caid Essebsi lại vượt hẳn lên các ứng cử viên khác và các thách thức trong việc tìm kiếm liên minh chính trị hiện nay tại Tunisia là gì? Nhà nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp giải thích.
Ông Essebsi là một người đoàn kết rộng rãi. Ông đi theo truyền thống hiện đại hóa của cố Tổng thống Bourguiba, cho dù đối với nhiều người, ông bị coi là một đại diện của chế độ cũ. Đúng, ông là người của chế độ cũ, nhưng ông đã lựa chọn chủ trương xây dựng cho Tunisia một nhà nước mạnh, một nhà nước của thế kỷ 21, như chính ông thường nói. Dù thế nào, hiện tại ứng cử viên này cũng là một người chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, và chính trị gia này có một chỗ đứng vững chắc trên trường chính trị. Ông Essebsi chắc chắn không cần phải liên minh với các đảng, đại hội vì nền Cộng hòa của Tổng thống mãn nhiệm Marzouki chỉ có được 4 ghế tại quốc hội. Ông Marzouki là ứng cử viên vừa lọt vào vòng 2 bầu cử Tổng thống. Ông Marzouki đã tiến hành tranh cử với tư cách một đảng cách mạng chống lại đảng của những người thuộc chế độ cũ. Nhưng chính trị gia này sẽ phải liên minh với nhiều đảng phái chính trị khác và đặc biệt với cánh Hồi giáo chính trị. Trước hết là đảng Ennahda, và ông sẽ buộc phải đoàn kết được với các đảng vốn không dễ dàng nói chuyện được với nhau. Về phần mình, Đảng Hồi giáo chính trị Ennahda không cử ứng viên tranh cử Tổng thống, nhưng đây lại là đảng phái lớn thứ hai của đất nước, chiếm 1/3 số ghế tại Quốc hội. Hiện tại, đảng Ennahda không vội vã tham chính hay tìm cách liên minh với phe đa số, nhưng điều hết sức quan trọng đối với đảng thắng cử Nida Tunes của cựu thủ tướng Essebsi là phải liên kết được với đảng Ennahda. Người đứng đầu của đảng này cổ vũ cho một chính phủ đoàn kết, quốc gia, đại diện được cho xã hội. Tuy nhiên, trong hiện tại, đảng Ennahda lại không vội vã giành lấy quyền lãnh đạo của một số bộ ngành chủ chốt. Tất cả các cải cách cần phải làm đều ở trước mắt, trong đó có những cải cách được rất ít người ủng hộ.
Về các cải cách tại Tunisia, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tháng này, chương trình tạp chí Ecodici, Ecodier của RFI có cuộc phỏng vấn với một trí thức doanh nhân nổi tiếng người Tunisia, ông Gadi Medeb, kỹ sư mỏ, tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Pháp. Năm 1986, ông bắt đầu dấn thân cho hoạt động để thay đổi mô hình kinh tế tại Tunisia. Về tình trạng kinh tế Tunisia hiện tại, ông Gadi Medeb nhận xét.
Tình hình kinh tế Tunisia rất xuống cấp. Cuộc cách mạng vừa qua bùng nổ do ba đòi hỏi. Nhiều quyền tự do ngôn luận hơn, các điều kiện xã hội được cải thiện và kinh tế có được các cơ hội thay đổi lớn. Chúng tôi đã tiến bộ về mặt tự do ngôn luận, nhưng không tiến về các mặt xã hội và kinh tế. Ngược lại, đời sống của người dân đi xuống, thất nghiệp nặng nề hơn, từ 13% trước cách mạng lên tới 15,6% như hiện nay, theo con số chính thức. Con số này trên thực tế bị giảm nhẹ, nhờ nhiều biện pháp xã hội tốn kém, về điều đó làm ngân sách công bị thâm hụt. Chính quyền Tunisia vừa qua đã dũng cảm đưa ra một chẩn đoán rõ ràng về thực trạng kinh tế đất nước, cụ thể là các thâm hụt tăng gấp bội, các cân bằng vĩ mô bị phá vỡ. Tuy nhiên tiếp đó, chính quyền đã lo sợ phải đối mặt với các vấn đề này. Họ đã tiến hành một cuộc đối thoại kinh tế với 21 đảng phái trong giai đoạn tranh cử. Như vậy, cho tới nay, có rất ít điều được đưa ra thực hiện. Các cải cách tại Tunisia giống như những món ăn rất nóng, ai cũng muốn nhường người khác ăn trước. Môi trường kinh doanh tại Tunisia trước cách mạng bị xuống cấp nhiều, nhưng môi trường hiện nay cũng không khá hơn. Tại Tunisia, kinh doanh chủ yếu dựa trên lợi tức, những ưu đãi và mối quan hệ với giới có chức quyền. Tất cả các công ty lớn đều tham gia vào khoảng 12 lĩnh vực kinh tế, như ngành xe hơi, ngân hàng, bất động sản hay hệ thống siêu thị, thậm chí cả du lịch trong một giai đoạn, có mối quan hệ mật thiết với quyền lực và nhận được các ân huệ từ trên. Cần phân biệt các tập đoàn lớn có mối quan hệ gắn bó với chế độ cũ và những công ty khác. Trong số các tập đoàn lớn gần gũi với chính quyền Ben Ali, nhiều tập đoàn đã bị giải thể, tài sản của họ bị tịch thu. Những cái cơ chế nói trên thì vẫn còn nguyên vẹn. Tunisia thiếu tham vọng trong dự án phát triển. Các doanh nghiệp Tunisia chỉ lớn mạnh trong khuôn khổ sân nhà. Đây là điều mà tôi gọi là tình trạng của một kinh tế lợi tức. Các doanh nghiệp Tunisia không đối đầu với các cạnh tranh thực sự, buộc chúng phải tìm kiếm sự phát triển ở những vùng đất mới. Hiện tại, tình trạng này có thay đổi, nhưng quá chậm.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur Internet www.rfi.fr.
Xin kính chào quý vị vừa đến với RFI. Trước khi bắt đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tại Hồng Kông, cảnh sát lại cố giải tỏa một địa điểm bị phong trào biểu tình chiếm giữ. Các lãnh đạo chính trị Miến Điện bàn về sửa đổi hiến pháp. Tại Hoa Kỳ, biểu tình phản đối ở nhiều nơi sau khi viên cảnh sát được tra án trong vụ Ferguson. Mỹ có kế hoạch triển khai xe tăng ở Đông Âu. Châu Âu công bố kế hoạch chấn hưng kinh tế 315 tỷ euro. Mỗi ngày một sự kiện, Ukraine gia nhập NATO, con đường dài đầy chông gai. Mở đầu phần 2 chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Trong số ra ngày hôm nay liên quan tới thời sự trong nước, các nhật báo Pháp phản ánh tới kế hoạch bình đẳng giới tính của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp. Ngoài ra, các báo tiếp tục đưa tin chuyến công du chớp nhoáng tại Strasbourg của Giáo hoàng Francisco. Về thời sự quốc tế, kế hoạch đầu tư 315 tỷ euro để thúc đẩy châu Âu, chủ yếu dựa trên các quỹ tư nhân được Chủ tịch Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm qua, và căng thẳng tại Ferguson, Hoa Kỳ là những tiêu đề chính trên trang nhất của các báo.
Tất cả các nhật báo Pháp đều thông tin về phán quyết thả viên cảnh sát da trắng đã hạ sát một thanh niên da màu tại Ferguson hồi tháng 8 vừa qua. Sự kiện này thêm một lần nữa buộc người Mỹ gốc Phi xuống đường phản đối tại Ferguson cũng như tại New York hay California, mặc dù Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi phản ứng một cách ôn hòa trước phán quyết của tòa án.
Trên trang nhất, các báo Le Monde và Le Figaro tiếp tục thông tin diễn biến đêm bạo loạn tại Ferguson lần lượt dưới các dòng tựa đêm tức giận sau bản tráng án và Ferguson lò lửa những căng thẳng căn bản của Mỹ. Ở bên trang trong, Le Figaro nhận định những cộng đồng người da đen và cảnh sát vẫn còn mối nợ nặng nề. 50 năm sau khi luật dân sự được thông qua, mối quan hệ giữa hai bên vẫn là dấu hiệu của sự ngờ vực sâu sắc. Bị đối xử, làm nô lệ và phân biệt trong nhiều thế kỷ, người da đen luôn nói họ phải đối đầu với những phân biệt chủng tộc có hệ thống của cảnh sát và tư pháp. Và theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Chicago, sự phân biệt này vẫn là một thực tế. Bài báo nêu lại một vài bình luận của giới quan sát nước ngoài cho rằng nước Mỹ vẫn còn gò bó theo hướng cộng đồng, không có khả năng nhìn nhận vấn đề theo một cách khác ngoài góc độ chủng tộc. Thế nhưng, một nguồn của Pháp nhận định đây không chỉ là vấn đề phân biệt chủng tộc mà là vấn đề gìn giữ an ninh. Việc một cảnh sát bắn 10 phát vào người mà anh ta chất vấn cho thấy văn hóa của cảnh sát đang suy đồi.
Về sự kiện này, báo Libération đăng dòng tựa lớn, bất công trên trang nhất. Ngoài diễn biến đêm trắng xuống đường lên án sự bất công, bài xã luận của tờ báo nêu lại việc hàng chục vụ cảnh sát hay những kẻ phân biệt chủng tộc có vũ trang sát hại người da đen kể từ khi Martin Luther King đấu tranh giành quyền bình đẳng cho người da màu.
Thế nhưng, các vụ này đều không bị trừng phạt. Công bố tráng án cho viên cựu cảnh sát da trắng không đáng là quyết định của một ban hội thẩm nhân dân, gồm cả người da trắng và người da màu, mà theo đánh giá của các chuyên gia là những người này đã làm đúng trọng trách của mình. Các cộng đồng người Mỹ gốc Phi không còn tin tưởng vào pháp luật của nước mình. Ferguson vẫn còn ở xa với một nước Mỹ hậu chủng tộc mà Tổng thống Obama mơ ước. Tại khu vực ngoại ô tại bang Missouri này, 70% dân cư là người da màu, trong khi đó đa phần là cảnh sát da trắng. Đối với thanh niên da đen tại đây, bị gạt bỏ ra khỏi xã hội, thất nghiệp, bạo lực của cảnh sát và nhà tù là chân trời không vượt qua nổi. Một nhà đấu tranh vì quyền công dân đã viết sự kiện này như sau. Sự thành lập nền dân chủ của Mỹ và tự do của chúng ta sẽ còn thất bại chừng nào cơ thể da màu của chúng ta còn bị đối xử tệ bạc và không gì làm thay đổi tình hình này. Tờ L'Humanité đưa ra lời kết luận dưới dòng tựa: nước Mỹ đối mặt với những con quỷ phân biệt chủng tộc như sau. Phán quyết này là triệu chứng của nạn phân biệt chủng tộc thông thường, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Nó được nuôi dưỡng bởi một chính sách phân biệt luôn hiện hữu, có tổ chức và cấu trúc từ các cơ quan địa phương tới chính quyền liên bang.
Sau nhiều tháng do dự, ngày hôm qua, người đứng đầu nhà nước Pháp đã công bố sẽ không giao tàu Mistral đầu tiên cho Moscow cho tới khi có quyết định mới. Tuyên bố này được các báo đồng loạt đưa tin vào ngày hôm nay.
Le Figaro dẫn lại lời một quan chức Nga cho rằng uy tín đối tác tin tưởng của Pháp sẽ bị ảnh hưởng nếu Pháp không thực hiện những lời cam kết của mình. Bài xã luận của báo cũng đồng tình với nhận định trên khi cho rằng trong quan hệ quốc tế cũng như trong kinh doanh, mức độ tin cậy của một đối tác được căn cứ trên sự tôn trọng lời nói của mình. Thừa hưởng hồ sơ gai góc hai tàu chiến Mistral mà Nga đặt hàng từ năm 2011, Tổng thống François Hollande do dự từ vài tháng nay giữa hai điều xấu. Thứ nhất, tôn trọng phần hợp đồng và chịu chỉ trích của đồng minh, hoặc từ bỏ hợp đồng và chịu trả bồi thường cho Moscow.
Cuối cùng, Tổng thống đã chọn nỗi đau thứ hai, cho dù là hoãn vô thời hạn, nhưng ngầm hiểu là sẽ hủy hợp đồng với Nga. Bài xã luận đánh giá đây là một quyết định khôn khéo về tâm lý và về chiến lược. Thực vậy, quyết định này chính thức trả lời hai mối bận tâm, không trang bị vũ khí cho Nga, chừng nào quốc gia này còn đe dọa Ukraine, và đưa vấn đề an ninh của châu Âu lên trước những thách thức thương mại.
Thế nhưng, tác giả bài báo lại cho rằng quyết định trên của Tổng thống Pháp lại là một sai lầm khi cho rằng việc hủy hợp đồng sẽ khiến tình hình Ukraine bớt căng thẳng hơn. Quyết định này chỉ giúp Pháp tránh khỏi những trừng phạt của Liên Hiệp, trong khi đó Paris sẽ tự phải xử lý hậu quả và khiến một nửa thế giới không hài lòng. Bài báo kết luận, cứ đặt giả thiết là việc bán tàu Mistral là một sai lầm, thì người ta không sửa sai lầm đó bằng cách mắc thêm một sai lầm khác. Còn tờ Les Echos dưới tựa đề nước Pháp lại hoãn giao tàu Mistral cho Nga, cho biết Moscow khẳng định lúc này chưa muốn kiện Pháp nếu như quyết định của Tổng thống được Đảng Xã hội hoan nghênh và được Đảng Xanh đánh giá là hợp lý, thì Đảng Mặt trận Quốc gia lại cho là bị Washington sai khiến. Còn nội bộ Đảng UMP thì chia rẽ về quyết định này, giữa một bên đánh giá uy tín của Pháp bị suy giảm, còn bên kia cho là quyết định đúng đắn cho an ninh của toàn bộ Âu Lục.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trước nhu cầu ngày càng cao về năng lượng, song lại muốn giảm phụ thuộc vào nhiệt điện, Trung Quốc cho xây dựng đập nước thủy điện tại khu vực Brahmaput. Thế nhưng dự án này khiến hai nước láng giềng là Ấn Độ và Bangladesh lo ngại. Báo Le Monde phân tích tình hình dưới tựa đề Trung Quốc xây đập nước gây nhiều tranh cãi tại Tây Tạng.
Trong khoảng thời gian từ năm 2011 tới 2015, Trung Quốc quyết định đẩy nhanh phát triển các đập thủy điện trên các sông Yalung, Saluen và Mekong. Việc các công trình này được xây dựng trên thượng nguồn gây căng thẳng với các nước láng giềng, vì sông Brahmaputra tại vùng Bengal, Ấn Độ và tại Bangladesh tạo nên một trong những châu thổ trù phú nhất và là một trong những khu vực đông dân nhất hành tinh. Phía Ấn Độ, đặc biệt là tại các bang Đông Bắc, lo ngại người láng giềng cạnh tranh chiến lược Trung Quốc sẽ kiểm soát dòng chảy của con sông quan trọng này. Lo ngại này cũng có cơ sở vì trước đó việc xây dựng đập nước ở thượng nguồn sông Mekong đã gây hậu quả đối với mực nước tại các quốc gia Đông Nam Á, cũng như tại một số hồ ở các tỉnh Trung Quốc hạ nguồn.
Tại thời điểm đó, năm 1992, nhiều tiếng nói phản đối đã báo động ngay khi công trình khổng lồ này, niềm tự hào của nền công nghệ Trung Quốc, được lên kế hoạch xây dựng. Thế nhưng mãi tới năm 2011, người ta mới công nhận là cần khẩn cấp giải quyết thực trạng này xung quanh việc tái định cư các hộ gia đình bị di rời, bảo vệ môi trường và dự báo thảm họa địa chất.
Một nhà nghiên cứu cho rằng việc xây dựng đập nước tại khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm như tại Himalaya nên được dựa trên một nghiên cứu chính xác về tác động đối với môi trường, địa chất và lợi ích của các bên liên quan. Thế nhưng cho tới hiện nay, chưa một nghiên cứu nào được công bố. Trong khi đó, các chuyên gia thân chính phủ Trung Quốc phản bác New Delhi chỉ trích dự án vì bản thân Ấn Độ cũng đang tính xây hai đập nước trên sông Brahmaputra tại Arunachal Pradesh. Một nhà phân tích thì cho rằng cả hai bên hoàn toàn bỏ qua lợi ích của Bangladesh nằm tại hạ nguồn. Bài báo dẫn lời một chuyên gia để kết luận, nếu Ấn Độ và Trung Quốc lao mình vào cuộc đua xây đập nước trên dòng sông này, cả hai sẽ ký vào bản tử án.
Trở lại việc virus Ebola vẫn đang hiện hữu tại Tây Phi, báo Le Figaro phân tích những hy vọng đúng và sai tại khu vực này.
Tờ báo khẳng định, mặc dù hai nước Liberia và Guinea đã đưa ra những dấu hiệu nạn dịch đang suy giảm, nhưng các chuyên gia vẫn nghi ngờ kết quả này sẽ còn bị thay đổi. trong ba nước bị nạn dịch hoành hành, Sierra Leone vẫn giữ kỷ lục buồn về việc lây nhiễm nhanh nhất. Theo nhận xét của một bác sĩ, dù số người tử vong đã giảm xuống, song tình hình rất khó kiểm soát tại chỗ. Ví dụ, tại Guinea, số lượng ca nhiễm mới giảm xuống tại thủ đô Conakry nhưng lại tăng lên tại một số khu vực có rừng. Với những tình nguyện viên, đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Họ cũng lo ngại tình trạng ủ dịch và nạn dịch sẽ kéo kinh niên. Ngoài bất cập trên, còn thêm nhiều khó khăn khác như việc tuyển nhân viên nhân đạo. 60% nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ bỏ cuộc trước sức ép của gia đình. Ngoài ra còn phải kể tới nguy cơ chết người và điều kiện làm việc kinh khủng.
Tiếp nối chương trình là tạp chí xã hội với chủ đề Cáp treo Sơn Đòn, mối nguy cho di sản thế giới Phong Nha, tạp chí do Thụy My phụ trách.
Hang động Sơn Đòn tại tỉnh Quảng Bình được phát hiện vào năm 2009, hiện đang giữ kỷ lục hang động lớn nhất thế giới và là điểm tham quan kỳ thú nhất của quần thể vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tờ báo New York Times xếp hang Sơn Đòn đứng thứ 8 trong số 52 địa điểm xứng đáng đến du lịch trên toàn cầu trong năm 2014. Thế nhưng, thắng cảnh độc đáo này lại đang bị đe dọa bởi một dự án quy mô của tập đoàn Suncorp làm tuyến cáp treo dài trên 10 cây số từ động Phong Nha đến động Sơn Đòn, vận chuyển 1.000 khách một giờ, bên cạnh đó là các tổ hợp khách sạn Sơn Gôn, v.v. Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Hòa Phương, khoa địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ở Hà Nội, là chủ tịch Hội Cổ sinh Địa tầng Việt Nam cho biết, không chỉ kích thước khổng lồ mang lại sự hùng vĩ cho Sơn Đòn, mà bên trong kỳ quan dưới lòng đất này lại có cả một khu rừng nhiệt đới với trên 200 loài thực vật. Những thạch nhũ to lớn với nhiều hình thù khác nhau, rồi hàng triệu viên ngọc động hình thành từ carbonate canxi, tức đá vôi, những làn sương khói mong manh, khiến khung cảnh bên trong hang Sơn Đòn trông huyền ảo như là tiên cảnh.
Hiện nay người ta vẫn cho rằng cái hang Sơn Đòn là hang lớn nhất thế giới. Đúng là cũng có những cái hang khác được coi như là tranh chấp với nó. Nhưng mà cho tới nay chính thức thì như tôi được biết là cái hang Sơn Đòn đã được giữ một cái kỷ lục là lớn nhất thế giới. Nó lớn như thế nào thì thực chất cũng không phải là do nó dài nhất, mà nó lớn về tổng thể, cái thể tích của nó. Và đặc biệt là những cái khoang mà rộng nhất của nó. Ví dụ như là chiều dài thì nó chỉ có khoảng trên 8 km. Thế nhưng mà có chỗ cao tới 195 mét và rộng chiều ngang ấy là 150 mét. Thì cái kích thước đó rất là khổng lồ và người ta cho rằng có thể đưa vào đấy một cái tòa nhà 5-60 tầng trọn vẹn ở trong đó vẫn lọt thỏm. Hoặc là cái tượng thần tự do ở Nữ Ước ấy, nếu cho ở đấy cũng vẫn hoàn toàn có thể vừa được. Thế thì kích thước lớn thì nó sẽ quy định những cái khoảng không bao la. Người ta có thể quay phim, chụp ảnh và vào đấy ngắm, phóng cái tầm mắt. Và đặc biệt là nó không phải hoàn toàn tối om vì rất nhiều chỗ tối, không có ánh sáng vào. Nhưng mà hang Sơn Đòn lại là một cái hang mà trong đó có hai chỗ trần nó bị sụp. Nhưng khi nó sụp trần thì nó hở ra một cái khoảng bên trên người ta gọi là giếng trời đấy. Thì những cái giếng trời này có cái độ sâu của nó cỡ khoảng 200 mét. Nhưng mà ánh sáng từ trên chiếu rọi xuống. Chính vì thế nó làm cho phía bên dưới lòng hang ấy, được ánh sáng rọi vào thì lập tức là cây cối nó phát triển lên. Có hai hố sụp. Cái hố sụp thứ nhất thì cây còn nhỏ, nhưng mà hố sụp thứ hai thì cây cối rất lớn để tạo thành một cái rừng nhiệt đới, người ta gọi là vườn Eden. Cái Eden này là lấy tên gốc của một khu rừng của châu Âu họ đưa vào. Rất nhiều người cứ nhầm lẫn vào đấy là vườn Eden, là địa đàng, nhưng không phải. Nó là Eden. Cái khu rừng nhiệt đới mà lại có ở trong một cái hang động thì nó là một cái điều rất đặc biệt, rất lý thú. Vì trong đó hiện nay các nhà sinh vật học người ta thống kê được khoảng trên 200 loài thực vật đã được phát hiện ở trong cái vườn đó. Tất nhiên còn nhiều những loại động vật khác nữa. Vào trong một cái hang động mà lại gặp rừng cây thì đấy là một cái điều rất là lý thú. Và đặc biệt là khi ánh sáng ở trên nó chiếu xuống từ một cái khoảng không gian mênh mông để qua những cái làn sương khói cùng nó làm cho cái phong cảnh nó như là tiên cảnh và nó cuốn hút khách du lịch và đặc biệt là những cái nhà nhiếp ảnh quốc tế, rất nhiều hãng làm phim quốc tế đã vào đây Như tôi được biết là có đến ít nhất là 5, 6, 7 cái bộ phim của điện ảnh quốc tế đã từng quay vào đây. Và ở Việt Nam, Đài truyền hình Trung ương cũng đã tổ chức một chuyến quay phim vào đó. Theo tôi được biết, đấy cũng là một cái cuốn phim rất là đặc sắc chiếu vào dịp Tết sắp tới.
Một điểm độc đáo khác nữa là thế giới sinh vật trong hang Sơn Đòn. Có nhiều loại sinh vật sống tại đây, chúng có những đặc điểm không giống ở bất cứ nơi nào khác vì phải thích ứng với môi trường. Bên cạnh đó là những chứng nhân của quá khứ, các hóa thạch động vật có xương sống. Các quần thể san hô bốn tia màu trắng nổi bật trên nền đá vôi đen 300 triệu năm tuổi, rất thú vị đối với những nhà cổ sinh vật học.
Những cái độc đáo nữa là trong động Sơn Đòn còn có những cái loại sinh vật rất nhỏ, nó sống ở trong cái bóng tối triền miên, những chỗ mà không hề có ánh sáng nào bao giờ, ở dưới ánh sáng đèn pin hoặc từ dưới ánh sáng đèn của cái mũ của những người đi hang động có thể nhìn thấy những cái con vật thuộc cái bộ không cánh hoặc những con vật thuộc phụ ngành nhiều chân trong lớp chân khớp rồi, nó bò ở trên bề mặt đất. Cái đất đấy thì chắc chắn là có mùn, cái mùn đó là do dòng nước có thể nó chảy qua mang từ những nơi khác đến đưa vào trong hang động. Chính vì có một chút thức ăn gì đó mà những con vật này có thể sống được ở trong bóng tối triền miên. Rồi có những con nhện, có những con gì đó thuộc cái ngành chân khớp khác nữa chúng tôi cũng chưa có thể biết tên hết được. Hoặc là đối với những cái động vật mà có xương sống thì trong này tôi thấy có một loại cá, cái loại cá màu trắng tinh, nó cũng chỉ dài cỡ vài cm, nó bơi ở trong những cái hốc nước trong bóng tối triền miên, do vậy mà nó trắng mốt trong những căn lành. Những cái đó nó làm nên một cái điều kỳ diệu về sự sống. Thế ngoài ra sự sống của quá khứ thì ở trong này cũng có những cái hóa thạch, ví dụ như hóa thạch hội biển hoặc là hóa thạch san hô bốn tia. Thì trong này có vô vàn, mà cũng tại cái quả đồi thành nữ nhỏ nhỏ đó cũng có rất nhiều những cái viên ngọc độc nó nằm rải rác xung quanh, tạo nên một cái phong cảnh rất độc đáo. Với những người nghiên cứu về khảo cổ học hoặc là cổ sinh vật học như chúng tôi thì thấy rất là thú vị, nhưng mà cũng có thể nếu du khách người ta không quan tâm lắm thì nó cũng là một chuyện bình thường, nhưng mà trong con mắt nghề nghiệp của chúng tôi thì đây là một trong những cái bộ xương hóa thạch của động vật có vú đẹp nhất của Việt Nam.
Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Hòa Phương nói thêm, chính những cảnh quan tráng lệ và tính đa dạng sinh học của hang động có từ 2 đến 5 triệu năm tuổi này đã làm say mê nhiều khách quốc tế thích du lịch mạo hiểm. Hang Sơn Đòn hiện là tuyến du lịch đẳng cấp quốc tế duy nhất tại Việt Nam. Tuy giá đắt, một tour đến 3.000 đô la, nhưng thậm chí đã bán hết vé cả trong năm 2015. Nếu xây dựng cáp treo, đưa nhiều khách đến, biến thành điểm du lịch đại trà, thì môi trường hoang sơ dễ bị tổn thương này có nguy cơ bị phá vỡ.
Chính vì thế trong cái năm 2014 này thì cái hãng du lịch tên là Osalis họ khai thác du lịch mạo hiểm, thì đây là một cái tuyến du lịch mạo hiểm đẳng cấp quốc tế duy nhất của Việt Nam, với cái giá khá cao là chỉ đi trong vòng 4-6 ngày giá là 3.000 đô. Thì chính vì thế đây là một cái hành trình mà đúng là ở Việt Nam không có nơi nào mà đặt một cái giá cao như thế. Nhưng mà rất nhiều người đăng ký, cho tới nay trên 1.000 người đăng ký. Và với cái mức độ của năm 2014 này thì chỉ đi được vào có khoảng 245 người. Thế còn trong năm 2015 thì chỉ mở ra cái chuyện bán vé trong vài ngày thôi, thì họ cũng đã bán vé hết khoảng 500. Và hiện nay, cái mức độ hiện nay thì khai thác chỉ ở cái mức độ như vậy. Thì nếu khai thác nhiều hơn thì có thể nó sẽ gây cái ảnh hưởng không tốt tới môi trường, có thể làm hỏng. Bây giờ hiện người ta đang cố gắng để làm thế nào giữ cho nó được cái vẻ hoang sơ nguyên vẹn như hàng triệu năm nay. Nó vốn như thế, không có sự hiện diện của con người. Bây giờ chúng ta đến đấy mà ồ ạt thì có thể làm cho nó bị phá hủy. Nó phá hủy từ nhiều những cái nhân tố. Ví dụ như con người vào thì chắc chắn là có những cái hoạt động đi lại để lại dấu vết, rồi nấu ăn, rồi kể cả hơi thở, rồi mồ hôi, rồi chất thải, đủ mọi thứ đều có thể ảnh hưởng tới cái môi trường và tác động xấu tới cái sự hoang sơ vốn có của nó. Thì chính vì thế hiện nay rất nhiều người muốn làm sao giữ được cái đó, bảo vệ cái đó, không những chỉ cho Quảng Bình, cho Việt Nam mà cho cả thế giới, vì rất nhiều người hâm mộ nó, coi nó là một trong những điểm đến lý thú nhất ở trên trái đất.
ông Nguyễn Văn Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, khi nhắc lại những dự án trước đây, bày tỏ mối quan ngại là công chúng bị đặt trước việc đã rồi. Tuy hoan nghênh các nhà đầu tư, nhưng với tư cách một doanh nhân, ông cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội, đặc biệt là đối với một di sản thế giới.
Thật ra cái thông tin này tôi biết cách đây hơn nửa năm, và tôi cũng rất là lo lắng, bởi vì kinh nghiệm bản thân cho biết là dân người ta đồn là đúng nhiều lắm. Trước đây thì các cao phong xích tăng cũng nghe đồn, và Ủy ban tỉnh Lào Cai cũng như là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Tân An không có gì cả, nhưng mà bình một phát khởi công không cho ai biết, có cả phó thủ tướng lên gì và kết luận đó là cần thiết, và thế này thế kia thì mọi người không kịp có ý kiến là tất cả được đặt vào cái tiền đàn rồi, và có thể nói là làm sẵn sàng nổi dây lớn lắm, không phải chỉ ở trong nước mà cả nước ngoài, không chỉ người Việt ở nước ngoài mà cả những người đàn ở nước ngoài yêu Việt Nam. Và bây giờ thì cái tiền đó nó đang muốn lặp lại không chỉ ở Sơn Đồng mà cả Hà Long. Và một cái điều đáng chú ý là tất cả những dự án này đều của tập đoàn Sun Group hết. Thường là làm cái cấp treo thì nó chỉ tốn khoảng chừng 300-400 triệu là tối đa, nhưng dự án cấp treo ở Phan Xipan lên tới hơn 8.000 tỷ, tức là gấp 20 lần cái dự án cấp treo cao cấp. Dự án cấp treo Tây Ninh rất hiện đại, mới làm xong chỉ có tốn 208 tỷ thôi, trong khi dự án của Sơn Đồng khoảng chừng 4.500 tỷ. Và dự án cấp treo ở Hà Long là khoảng 6.000 tỷ. Thì phải hiểu một điều, tức là đây là những dự án phức hợp rất là lớn, nó bao gồm cả khách sạn 5 sao, sân golf và nhiều thứ khác nữa, chứ không phải chỉ có cái tiền là cấp treo không. Nói để mọi người thấy, dưới cấp độ của người vừa làm quản lý, vừa đi dạy, vừa làm hướng dẫn viên, thì có một điều khẳng định thế này, nhiều người thấy tôi phát biểu có vẻ hơi gay gắt, họ cứ tưởng là mình làm khó nhà đầu tư. Thật ra dưới góc độ công nhân cũng như là dưới góc độ quản lý, bản thân chúng tôi là hết sức hoan nghênh khi có bất cứ nhà đầu tư nào từ trong nước với nước ngoài đến đầu tư. Và những cái dự án mà hàng ngàn tỷ thì xin lỗi, không thể chỉ có tỉnh mình mà ngành của mình, bởi vì nhiều những cái dự án nhà nước thì không đủ khả năng, nhưng nhiều những dự án đó thì ngành du lịch có thêm sản phẩm, khách du lịch có thêm nhiều lựa chọn, là người dân cũng sẽ có thêm việc làm. Cho nên là bản thân tôi thứ nhất hết sức cảm ơn và ủng hộ tất cả các nhà đầu tư bất kể từ đâu tới. Nhưng mà chúng tôi không thể chấp nhận những cái dự án đầu tư mà nhắm mắt để đầu tư mà không quan tâm gì đến cái lợi ích của cộng đồng, không quan tâm gì tới môi trường. Bởi vì tôi cũng làm chủ doanh nghiệp, tôi biết trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng trước hết thể hiện ở thứ nhất, sản phẩm của mình làm ra nó không gây tổn hại gì tới môi trường, văn hóa, nhân văn cũng như tự nhiên. Thứ hai là cái việc sản xuất thi công của mình đó không được làm tổn hại đến môi trường tự nhiên cũng như nhân văn. Và thứ ba là mình phải chăm sóc đời sống cho những người nhân viên của mình, làm sao họ đảm bảo được cuộc sống tối thiểu. Và cái thứ tư là chia sẻ cái lợi nhuận sau thế với cộng đồng thông qua các cái hoạt động từ thiện của mình. Thì tôi thấy những cái dự án này là thứ nhất. Bây giờ tôi chỉ nói Sơn Đoan thôi. Đây là cái di sản thế giới. Không thể muốn làm là làm. Ai ủng hộ cái này? Một là các nhà đầu tư nói rồi. Thứ hai là chính quyền địa phương. Thì còn dân thì số ít. Hầu hết họ đều phản đối. Tôi nhắc lại, chúng tôi không phản đối các nhà đầu tư, nhưng chúng tôi phản đối những cái dự án mà nó có nguy cơ rất cao ảnh hưởng tới môi trường sinh thái của cả cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Mỹ đặt dấu hỏi trước những dự án quy mô, trong khi những dịch vụ phục vụ du khách chỉ cần đầu tư ít hơn lại không được quan tâm. Và tại sao một dự án lớn như thế có thể ảnh hưởng đến một di tích có 102 mà các nhà khoa học lại không được tham khảo ý kiến một cách cẩn trọng?
Có một cái điều phải ghi nhận là tỉnh Quảng Bình họ cũng thật thà, cho biết rằng là đã đồng ý cho tiến hành khảo sát. Thông tin tôi biết bên lề, tức là thật ra cái đó là về mặt thuật ngữ chuyên môn, họ đã bằng lòng về mặt chủ trương, chỉ có tiền mà làm sao xong thì thời tính cái thời điểm phù hợp để công bố và làm sao để thuyết phục dư luận, thuyết phục lãnh đạo của tỉnh thông qua hội đồng nhân dân. Nó rất là ngạc nhiên khi một đại biểu quốc hội, nếu tôi nhớ không lầm thì là ông Nguyễn Văn Phương phát biểu ở bên quốc hội rằng là cái cắt treo Sơn Đoan phải làm, bởi vì tôi đã cho không làm thì phí. Tôi bảo phát biểu hết sức là giản đơn. Chủ tịch tỉnh Quảng Bình thì khẳng định cái này nó không ảnh hưởng gì tới hang động cả. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Chỗ liệu đâu? Dữ liệu khoa học đâu? Phải chăng là những lãnh đạo này chỉ có dựa vào những cái cam kết miệng của các nhà đầu tư? Nhà đầu tư đã mất công từ một cái ông giám đốc tập đoàn thang máy của Áo. Ông này ông làm giám đốc Đông Nam Á, bên đây ông khẳng định mà thế giới là có mấy chục cấp theo đi qua di sản. Và Trung Quốc có 26 cái, trong đó có 22 cái đi qua vườn quốc gia các bạn. Tôi hoàn toàn nghi ngờ những con số này, bởi vì những con số này phải được kiểm chứng cụ thể chứ không thể nói cho cố. Tôi đi Trung Quốc cũng nhiều rồi, có thể có nhưng mà không nhiều như thế đâu. Và Trung Quốc là cái nước mà vi phạm cái môi trường này cái khác nhiều nhất, cho nên không thể lấy Trung Quốc mà hù mình được.
Vừa rồi thì có một cái điều ngạc nhiên nữa là tỉnh này bảo một cái dự án to như thế liên quan tới cả quốc tế, ban đầu thì nói là đưa cấp phép cho Sơn Đòn, rồi sau đó bây giờ không, bây giờ cấp Sơn Đòn 300 mét, tôi thấy là không vững, không thuyết phục được người dân. Để đừng có nói cho bản thân chúng tôi, ví dụ người ta lý luận rằng cắt keo phải tạo thêm người công an việc làm, thế bảo coi chừng nó là làm thất nghiệp thêm nhiều người. Vì sao Sơn Đòn là cái hang hiện nay là số 1 của thế giới, nếu như vậy khi anh chọn cái chỗ đẹp cho anh làm thì chắc chắn khách nó sẽ tới cái chỗ đó và những cái chỗ khác nó sẽ thất nghiệp. Và ở cái vùng đó làm sân luôn để làm gì? Thay cho cái dự án làm như thế, tôi muốn làm sao cải thiện dùng tôi hình ảnh của những cái tàu đưa đón khách trên sông Hương, tàu gỗ nước nó vào rồi đời sống khó khăn, cho nên nhiều người lái đò họ cũng tìm cách họ gợi ý để khách cho thêm tiền. Hiện nay ở cả đường thiên đường và kể cả Quảng Bình không có chỗ nào ăn uống cho đoàn hàng, khách nội địa còn không tiếp được, làm sao mà dám đưa khách quốc tế khách đoàn? Mà cái kém nhất là nhà vệ sinh, những cái việc đó tại sao mình không làm? Không cần bỏ cái mấy nghìn tỷ, chỉ nghĩ có mấy trăm tỷ thôi. Nếu thật lòng vì du lịch Quảng Bình, vì những người dân, vì cái chung thì tại sao mình làm những cái việc đơn giản trong tầm tay của mình mà mình vẽ ra những cái dự án như thế? Tôi nghĩ cái này cũng giống như đường cao tốc vậy đó. Những cái tiền trong tầm tay không làm, mình cứ đòi ngành tiền rất là lớn, quá sức của mình, trong khi quản lý của mình rất là kém, thì tôi cũng không hiểu đằng sau đó có gì. Có người bảo là rửa tiền, tôi bảo cái đó tôi không biết và tôi cũng không dám kết luận. Tôi chỉ thấy là vì những cái dự án đó nó ảnh hưởng tới cái cộng đồng, tới cái di sản thế giới thì tôi mới quan tâm. Tôi bảo tại sao những cái dự án thế này không hỏi những cái nhà khoa học, mà phải là khoa học đàng hoàng, phải khoa học ba phải, những cái nhà khoa học bàn giấy và đã bị góp đi trước. Tại sao không hỏi hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh, những người mà đã từng khám phá và khẳng định những cái hang Sơn Đòn thế nào?
Gần đây, dư luận đã bắt đầu lên tiếng cả trên báo chí nhà nước lẫn trên các mạng xã hội. Trong đó, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hôm 19 tháng 11 cũng đã ra tuyên bố cảnh báo trước ý định xây dựng cáp treo gây nguy hiểm cho di sản thiên nhiên Sơn Đòn. Tuyên bố nhấn mạnh dự án này vi phạm Công ước Di sản Thế giới, Công ước Quốc tế về Du lịch Văn hóa và cả Luật Di sản Văn hóa của Việt Nam, kiến nghị UNESCO có những hành động kiên quyết đòi hỏi tính minh bạch của dự án trên. Những người yêu thiên nhiên hy vọng vẻ đẹp nguyên sơ của hang động Sơn Đòn sẽ được bảo vệ trước phong trào làm cáp treo đã và đang diễn ra tại hàng loạt thắng cảnh của Việt Nam. Và như lời cảnh báo của ông Hugo Lambert, trưởng đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hang động Hoàng Gia Anh, hãy cẩn thận giữ gìn cảnh quan và quần thể sinh vật của di sản độc đáo này vì chúng rất mong manh. Những gì bị phá hủy hôm nay thì phải mất cả hàng triệu năm sau mới có thể phục hồi lại được. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Hòa Phương ở Hà Nội và ông Nguyễn Văn Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam ở Sài Gòn, đã vui lòng nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Xin mời quý thính giả đón nghe toàn bộ tạp chí trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.vi.rfi.fe. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề cán cân cử tri gốc Trung Mỹ Latin trong sắc lệnh di dân của Tổng thống Mỹ. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.